This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và kính thưa quý vị, nhân mùa lễ Giáng sinh năm nay, Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị những câu chuyện Giáng sinh mà Hòa Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị. Trong chương trình ngày hôm nay, Hòa Tính xin gửi đến cho quý vị câu chuyện được mang tên Tiếng Rao Ngày Cũ. Tiếng Rao Ngày Cũ, tác giả Phan, cũng rất quen thuộc trong Đà Lạt của chúng ta. Và bây giờ mời quý vị đến với một tự sự, một tâm tình của cái câu chuyện được mang tên Tiếng Rao Ngày Cũ. Hôm qua lạnh quá, ảnh hưởng của bão tuyết của vùng Đông Bắc, cho nên cái xứ cao bồi cũng teo tóp theo. Ngồi uống vài chai bia với người bạn già ở ngoài gara, chứ đâu có dám mà ra sân sau nhà. Vừa đốt lửa vừa uống bia như là mới tuần trước đâu. Sư sở có cái thời tiết khùng điên nhất của Hoa Kỳ đây nè. Đến cái người bản xứ mà còn nói Texas là một cái tiểu bang người ta gọi là crazy weather. Thế là chúng tôi phải mở cái máy sưởi nhỏ để mà hong chân, hơ tay cho đỡ lạnh. Bạn đi về rồi, tôi dọn dẹp. Dọn dẹp xong rồi tôi ngồi tôi đọc báo một mình. Gió bên ngoài cửa của cái gara của tôi nó cứ rít lên từng cơn u uất vậy đó. Tiếng cây sồi già ở ngoài sân trước nó xào xạc dữ dội, trút những chiếc lá cuối cùng xuống cái nền xi măng ở trước gara nghe cũng rõ lắm. Vậy là một năm nữa cũng sắp sửa đi qua rồi. Tôi còn nhớ anh bạn già vừa mới nói kìa.
Thời gian bên đây sao mà nhanh quá. Tuổi già nó sòng sọc tới mà biết sợ nha. Lạnh cỡ này mà với tụi mình á, hồi mới qua Mỹ thì có ăn thua gì nữa. Ông còn nhớ không vậy?
Tôi biết. Tôi biết bạn tôi muốn nhắc lại những cái lần mà tuyết đá mênh mông hẳn đóng cửa với cái lý do là thời tuyết. Là thế nào chúng tôi cũng kéo tới nhà ai đó để mà nấu nướng, để mà vui chơi cho hết cái ngày. Với một cái tiêu đề đó là mừng lễ tuyết. Dĩ nhiên là làm đồ tể ở ngoài trời, ở ngoài sân sau nhà hay hoặc là ở ngoài gara thôi. Chứ đàn ông làm bếp á, thì đâu có bà vợ nào mà cho làm ở trong nhà đâu. Ở trong cái gian bếp sạch, sạch hơn cái phòng ngủ của đàn bà Việt Nam đâu chứ hả. Thời gian quá là lợi hại. Lợi hại hơn hết mọi thứ ở trên đời này. Mới đó mà hai tay đầu trần chân đi dép kẹp cả ngày như vậy ở ngoài trời tuyết, không có sợ gì cả. Mới đó, mới đây thì cũng đã tới rồi đó. Hai thằng con nít sống lâu năm, ngồi trong gara phải mở máy sưởi vì lạnh. Trong khi bên ngoài tuyết đã đâu có rơi đâu. Tôi cũng đã an ủi với ông bạn. Ông nghĩ lại đi. Cứ nói cái câu hồi mình mới qua nghe như là mới hôm qua vậy đó. Nhưng mà kỳ thực nha, thời gian ông ở đây cũng đã gấp đôi cái tuổi đời mà hồi ông mới tới rồi. Đúng không vậy? Bạn đi về rồi đó. Tôi không đến nỗi tôi sợ già đó. Nhưng Nhưng cũng đã đến lúc biết tiếc nuối một cái thời gian. Nhìn cái máy sưởi nhỏ mới mua mà tiếc. Tiếc cho mấy chục năm không sợ lạnh đã là dĩ vãng rồi. Bởi vì 10 đầu ngón tay với cái mớ ngón chân nó cứ tê cống, nó đòi đóng đá đây nè. Mắt, mũi, chó hùa. Mũi thì cứ hắt xì. Mắt thì đòi thai kính. Cho nên những cái hàng chữ như là một cái đàn kiến trên màn hình laptop cứ mờ dần đi. Chỉ cái bị điện thoại bên cạnh tôi vô thường, vẫn chơi đọc guitar mấy bản nhạc quen, nghe nó buồn não nụt làm sao. Tôi dựa tường, tôi thiếp đi theo cái nỗi nhớ của Sài Gòn. Nỗi nhớ Sài Gòn nó cứ nhất định nó không buông tha tôi vào những dịp cuối năm. Không gian, thời tiết cũng đã vô cái mùa hoài niệm rồi. Hay khi bỗng dưng đời sống không còn những cái tất bật, những cái náo loạn, những cái náo hoạt của những cái tiếng máy cắt cỏ bên nhà của người hàng xóm, hay hoặc là tiếng trẻ con đạp xe đạp 5-3 đứa ngoài đường kìa. Chúng thường nói cười với nhau rôm rã từ xa, rồi rõ dần. Sau đó đến ngồi trong gara mà vẫn nghe rõ cái tiếng cười hồn nhiên của tuổi nhỏ, rồi xa dần cả cái nghĩa bóng lẫn cái nghĩa đen. Đám nhỏ đã đạp xe qua nhà một đoạn rồi, cho nên cũng hết nghe cái tiếng của chúng là hiện thực nữa. Và trong mơ hồ tuổi nhỏ của tôi hiện về những cái ngày tháng rong chơi trên chiếc xe đạp với bạn bè. Chắc các bạn của tôi bây giờ sinh sống trên khắp cái địa cầu này cũng còn có những cái lúc ngồi nhìn lại mình qua hình ảnh đám trẻ như tôi đang nghĩ đây. Nghĩ lại những người Việt đến đây từ năm 1975, những người có thời gian xa quê bằng tuổi đời từ lúc đến, thì nay cũng đã 80 rồi. Kẻ mất người còn. Những người trẻ lúc ấy thì nay cũng đã già rồi. Hơn 45, 40 năm nhìn lại. Từ ngày mà người Việt bỏ nước ra đi. Ôi, biết bao nhiêu là sinh biên ly tử biệt. Nếu mà nhìn ở cái mặt tích cực hơn, để mà đừng để trời cuối năm hành hạ cái nỗi nhớ với cái tình hoài hương bất tử ở trong lòng của người ta hương. Nhìn lại cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, riêng ở Mỹ nè là đông nhất và thành công cũng đáng kể lắm. Tôi cũng đã cố moi trí nhớ về những cái thành công của người Việt ở Mỹ trong 40 năm qua để ôn lại cái trang báo cuối năm. Nhưng sao chỉ nghe văng vẳng cái tiếng của bác năm chè rao hàng ở bên con hẻm vừa tối mà vừa mưa kìa. Trời lạnh quá, chứ không tôi cũng đã ngủ ngồi cho tới sáng rồi. Bởi giật mình vì lạnh á, thì cái tiếng đồng hồ ở trên tường gara cũng đã chỉ quá nửa đêm rồi. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tôi còn nghe rõ lắm cái tiếng bác năm vọng về theo những con hẻm dài bằng cái câu chè đây, chè đậu xanh bột bán nước dừa đây. Tiếng của bác năm không nhầm lẫn với ai được, bởi vì đó là bà tiên trong tuổi nhỏ của tôi đó. Những hôm mà mưa gió ế ẩm, bác Năm phải khoét cái túi ni lông lớn thành cái áo mưa để mà mặc. Bác dắt cái đôi dép vào cái quan gánh để mà vững chân trần với lại cái trơn trượt của trời mưa. Mà cố bán hết cái gánh chè thì mới có tiền để mà mua gạo về nhà nấu cơm cho con cháu mình nó ăn. Thế mà thằng nhóc trong tôi nè, không nói gì cả, chỉ nhìn thôi. Ánh mắt của một thằng bé không có tiền. Chỉ có người mẹ nghèo mới hiểu được những cái cơn thèm của tuổi thơ xã hội chủ nghĩa. Cho nên, Bác Năm có khi làm lơ như là không thấy để đi luôn đó. Nhưng mà bác không có đi qua, không có đi qua được cái Phật tánh ở trong lòng của người mẹ Việt Nam. Cho nên bác cũng đã qua lại, đậu cái cánh chè xuống ở trong gió, trong mưa hè, rồi xong xuôi cái hé cái nắp nồi chè ra tí tỉ thôi. Hé một tí tỉ thôi thì cái mùi hương của đậu xanh một bát nước dừa cũng đã đưa tôi lên đến gần thiên đàng rồi. Thế là Phật bà đã ban phước xong rồi đó. Lại lần lũi đi vào mưa gió, đi vào trong ngõ cụt. Ánh đèn vàng cũng đã soi bóng bác Năm với cái cánh chè ế ẩm của hôm mưa gió nào đó. Ôi những sợi mưa qua cái ánh đèn vàng ngõ hẻm cũng đã làm cái tóc của bác Năm bạc trắng như mưa. Làm sao mà tôi quên được đây? Làm sao mà tôi quên được bác Năm bán chè với lại cái tiếng rao ngày cũ của bác chứ? Chè đây, chè đậu xanh bột bán nước dừa đây. Đêm đông lạnh lẽo ngồi mà nhớ lại những tiếng rao hàng gánh ngày xa xưa. Đã bao năm rồi, không còn nghe lại, không còn nghe lại cái tiếng rao hàng chào mời của người bán gánh. Đó là một cái nét văn hóa đặc thù của Việt Nam. Nghĩ lại về cuộc ra đi vĩ đại nhất của nhân loại vào cuối thế kỷ 20 của người Việt Nam bỏ nước ra đi. Chúng ta đã mang đến đất nước này nhiều nét văn hóa Việt để góp phần vào cái nền văn hóa đa dạng ở nơi đây. Trong cộng đồng người Việt, nhiều gia đình Việt Nam vẫn còn giữ được những cái phong tục, những cái tập quán về những cái ngày như là ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, và cũng đã cố gắng thêm mà duy trì như là những di sản của cha ông của mình để lại. Đó là một cái điều ấm lòng diễn xứ lắm, ấm lòng diễn xứ cho những ai đã biết lạnh khi mùa cuối năm về. Cái lạnh nó không lẻ loi cho riêng ai cả, ở cái nhiệt độ ngoài trời đang xuống thấp, mà người bạn đồng hành của nó mới là ác ôn, chính là cái lạnh. Lạnh chân trời góc biển ở trong lòng lạnh ra. Lạnh thời tiết á thì mở máy sưởi lên là xong thôi. Nhưng mà lạnh trong lòng á thì chỉ có bếp lửa của mẹ. Ở những ngày mà còn thơ mới đủ ấm đó, củ khoai lùi tro than ở trong bếp lửa của mẹ vẫn còn nguyên một cái mùi thương tưởng ở trong lòng già. Tiếng của bác Năm rao chè trộn ở trong tiếng gió mưa đêm xưa vẫn còn vang vọng trong cái đêm đông viễn xứ đó. Chè đây, chè đậu xanh bột bán nước dừa đây. Người Việt đã đem đến Mỹ nhiều nét văn hóa của dân tộc Việt mình. Nhưng có lẽ ẩm thực là một cái nét văn hóa dễ tiếp cận nhất. Cho nên phở, nè, bánh mì, nè, chả giò, cà phê, sữa đá đã ngạo nghễ có tên trong những cái món ăn uống ưa thích của người bản xứ. Càng vinh dự khi mà tên nguyên thủy của phở vẫn được người Mỹ giữ nguyên là phở. Bánh mì thì vẫn là bánh mì, không có bị Mỹ quá như những chủ tiệm phở đi dịch ra tiếng Anh trong cái thực đơn của nhà hàng mình. Đó là gì? Đó là beef noodle soup hay hoặc là chicken noodle soup. Đến nước mắm của người Việt ta trên báo New York Times hoặc là Wall Street Journal vẫn giữ nguyên, đó là nước mắm. Chỉ có con buôn nước mắm với phụ đề Anh ngữ đó là fish sauce để mà bán chạy hàng thôi. Người Mỹ biết trân trọng văn hóa của người Việt, trong khi người Việt lại tự Mỹ quá, đặc trưng cái văn hóa của mình kìa. Món cà phê sữa đá cũng là một cái món thức uống rất là đặc biệt của người miền Nam nước Việt. Bởi vì trời Sài Gòn thường nóng, từ sáng tinh mơ cho tới chiều mờ kìa, thì uống một ly cà phê sữa nóng có ngon lành gì đâu, với cái mồ hôi sẽ tươm ra như là tắm như vậy đó. Thế cho nên người Sài Gòn mới pha vào cái ly cà phê 1-2 muỗng sữa đặc có đường đó, rồi mới hòa chung với lại đá cục được đập nhuyễn. Trời Sài Gòn mà, quý vị biết mà, nóng đổ lửa. Giữa trời trưa mà đổ vào trong miệng một ngụm cà phê sữa đá thì như thế nào? Sướng hơn lên trời nữa kìa. Nghĩ rộng hơn, mỗi người Việt đều đem đến Mỹ này những nét văn hóa riêng của dân tộc hay hoặc là của gia tộc mình lồng trong cái văn hóa chung của dân tộc đó. Như là phở là văn hóa chung. Nhưng mà đặc biệt là mỗi nhà nấu phở theo một cái phương cách gia truyền riêng, cho nên càng làm cho phở thêm phong phú nữa. Phong phú đến một lần á hả, có một lần tôi được bạn mời ăn phở, ăn chung với lại mấy người bạn Mỹ cùng đến chơi của nhà anh bạn tôi đó. Chỉ nhà nấu phở gia truyền á, chỉ đã nấu đó là phở tôm kìa. Mấy tay Mỹ xì xà xì xụp khen ngon quá là ngon. Riêng mít tôi thấy là quá đà sáng tạo đó. Bởi vì cái tô hủ tiếu hải sản đã có chỗ đứng trong cái thực đơn rồi. Nhưng mà ly cà phê sữa đá thì phải khẳng khái, kiêu hãnh nói đó là của người Sài Gòn nha. Nhưng mà khi Mỹ du sang đây á, đã Mỹ quá theo cái khẩu vị của bản xứ. Đó là người ta thêm vào một cái ly cà phê sữa đá đó cái hương vị chocolate, hương vị sô-cô-la đó, hương vị caramel đó, hay hoặc là vanilla đó. Là cái hương vị của bản xứ để mà làm giàu cho những cái thương hiệu cà phê như là Starbucks, Dunkin' Donuts hay hoặc là Coffee Bean, vân vân. Dù sao đi, ngon nhất vẫn là cà phê Buôn Mê Thuột được pha với sữa đàn ông. Được pha với sữa đàn ông là ngon nhất nha. Bởi vì sao vậy? Chỉ có ở Việt Nam thì mới có sữa ông thọ thôi, phải không? Chúng ta đi mang theo quê hương. Cụm từ này ngày nào nghe còn mũi lòng lắm. Thì máu Việt ở trong ta cũng chưa có loãng đâu. Nhưng mà có quá nhiều thứ mà chúng ta không mang theo được. Như là tiếng rao hàng của bác Năm ở xóm tôi đó. Dù bao năm không còn nghe nữa nhưng mà nó vẫn ở trong lòng kìa. Đó là tiếng nước của tôi. Đã bào mòn phủ phê hơn cho cái văn minh của Tây Phương này. Thử hỏi là sang sao mà quên được cái tiếng của bác Năm trong cái gió mưa đêm như vậy. Những cái sợi mưa dưới cái ánh đèn vàng bạc trắng theo quan học thì tôi không có thấy nha. Tôi chỉ thấy tóc bạc của bác Năm. Bác Năm chè đó, bạc trắng như là những cái sợi mưa thôi. Giả sử một người Mỹ yêu Việt Nam tới mức mà lấy được bằng tiếng Việt ngữ 4 năm ở đại học nào đó trong nước Việt thì cũng chỉ tiếng Việt 4.000 năm của tôi mới đọc được cái gió mưa trong cái sợi tóc bạc của bác Năm chè thôi. Sống ở Mỹ mấy chục năm mà thèm nghe một cái tiếng rao hàng gánh giữa đêm đông như là ông nhà văn Tưởng Năng Tiến thèm nghe cái tiếng chửi thề khi mà bơ vơ ở nơi đất khách quê người. Excuse me, I'm sorry, nói mãi thèm một câu chữ thề đó. Kể ra người Việt hải ngoại không chỉ biết làm thơ tự do, bởi vì đã quên tiếng Việt rồi. Đôi khi cũng có người mà còn nhớ tiếng nước tôi lắm, đó là cái câu chữ thề. Nó thiếu văn hóa lắm, nhưng lại là văn hóa đặc trưng của cái tiếng nước tôi đó. Ôi những tiếng rao của bà mẹ nghèo văng vẳng trong những cái khu xóm ở quê nhà mình kìa. Ve chai dép đứt thao nhôm hư, tập báo cũ bán hôn. Chiều mưa cuối năm mà nghe, mày dao mày kéo đây. Trời ơi, nghe cái chữ hôn, chữ kéo nó kéo dài não nuột. Như nghèo muôn thuở, như nghèo từ tiền kiếp tới hậu lai kìa. Cho nên tôi thề tôi không có giàu đâu, để còn có quê hương hơn là có tiền. Rồi, sanh tật kìa. Đêm đông, ngồi nhớ tiếng rao của ngày cũ. Tiếng rao hàng của những người bán rong nghèo khó đó. Sao là cái mà chúng ta không thể mang theo đích thực của cái cội nguồn được. Chỉ có nỗi buồn mà hổ phách, sóng sánh đêm đông thôi.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là câu chuyện mà Hòa Tĩnh gửi đến cho quý vị trong cái phần đọc truyện của mình. Tác giả là Phan, rất quen thuộc trong cái dân làm báo tại Đà Lạt Forward này, cũng như là tại Hoa Kỳ, trong các website chuyên viết về những cái chuyện của người Việt hải ngoại. Câu chuyện được mang tên Tiếng Rau Ngày Cũ được Hòa Tĩnh gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Thân thật cảm ơn tác giả Phan rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hòa Tĩnh gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.